trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 81, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 29 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, trong hệ niệm pháp sự vừa mở đầu là hương tăng, kế tiếp là tụng kinh, tụng Phật thuyết A Di Đà kinh. Sau khi tụng kinh, kế tiếp là niệm chú. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, niệm chú 3 lần. Tiếp theo là phần khai thị của Thiền sư Trung Phong. Trước phần khai thị phải đọc 3 lần Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước khi tụng kinh đã có đọc 3 lần Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, và ở chỗ này Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát có khác biệt gì không? Nếu không có khác biệt, vì sao không dùng Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát? Vì sao không dùng Thống Nhất? Đã là sinh tán, hai cách dĩ nhiên là ý nghĩa khác nhau. Chúng ta có thể nói là ý nghĩa tương đồng, nhưng cũng có thể nói là bên trong có chút khác biệt, gọi là đại đồng tiểu dị. Nói Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát tức là hải hội rộng lớn, có thể bao trùm khắp pháp giới hư không giới, mười phương vô lượng vô biên của các cõi chư Phật. Tất cả chư Phật Như Lai đều đang tuyên nói pháp môn trì danh niệm Phật vãng sanh thành Phật. Chúng ta có thể biết được Liên Trì Hải Hội là bao trùm khắp hư không pháp giới rất lớn. Mỗi một người niệm Phật đều ở trong Liên Trì Hải Hội. Thậm chí trong xã hội hiện nay, có người phản đối niệm Phật, có người bài xích niệm Phật, có người hủy bán niệm Phật, thậm chí như có những người muốn tiêu diệt pháp môn niệm Phật, họ cũng ở trong Liên Trì Hải Hội. Là nguyên nhân gì? Vì danh hiệu của A Di Đà Phật vừa lọt vào nhĩ căn của họ thì vĩnh viễn thành đạo chủng. Ngày nay họ bài xích là vì họ mê hoặc, không hiểu rõ chân tướng sự thật nên mới tạo những tội nghiệp này. Họ tạo tội nghiệp dĩ nhiên là phải chịu quả báo. Sau khi họ đã chịu hết quả báo, đến lúc nhân duyên thành thục, tức là những chủng tử câu A Di Đà Phật trong A Lại Giải Thích của họ đã thành thục, hay nói cách khác, họ niệm Phật nhất định được vãng sanh Cực Lạc. Chỉ sợ nhất là gì? Sợ nhất là trong đời này không có duyên nghe được câu Phật hiệu này. Đó mới gọi là thật sự khổ. Họ nghe được mà phản đối, nhưng không sao, tạo ác nghiệp cũng không sao. Cái thiện căn đó là chủng tử kim căn, vĩnh viễn không hư hoại. Cho nên cái pháp môn này là pháp môn không thể nghĩ bàn. Đó là Liên Trì Hải Hội. Ở chỗ này nói Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, không có thêm chữ Hải Hội. Chúng ta có thể tưởng tượng Liên Trì Hội là bổn độ Tây Phương Cực Lạc thế giới. mà không phải nói khắp pháp giới hư không giới. Nếu là khắp pháp giới hư không giới thì chúng ta phải thêm chữ hải hội, tức là liên trì hải hội. Cho nên bên trong giống nhau và khác nhau, sai biệt là ở tại chỗ này. Câu này chỉ nói cõi cực lạc thế giới. Còn Bồ Tát, đây là những vị thuộc địa tiền Bồ Tát. Hạ hạ phẩm vãng sanh là những người đới nghiệp vãng sanh. Những người đới nghiệp vãng sanh, phiền não tạp khí của họ tuy chưa đoạn một phẩm nào, họ cũng là Bồ Tát. Họ là bậc Bồ Tát nào? Là sơ tính vị Bồ Tát. Pháp môn này là viên giáo đại thừa, là chí viên chí đốn, cũng là chư tổ sư đại đức trong quá khứ nói pháp môn này ngang bằng với Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Pháp môn này không thể nghĩ bằng. Bậc viên giáo sơ trụ, sơ tính vị Bồ Tát nhất định là đã đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc. Chúng ta là những người đới nghiệp vãng sanh, trong 88 phẩm kiến hoặc một phẩm cũng chưa đoạn. Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng đều là A Di Việt Trí Bồ Tát, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích tại trong Di Đà Diệu Giải có nói, những người đới nghiệp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị không thể gọi họ là Bồ Tát. Tại vì sao? Vì họ chưa đoạn một phẩm kiến hoặc nào. Nhưng quý vị cũng không thể nói họ là phàm phu. Tại vì sao? Vì họ cũng là A Di Việt Trí Bồ Tát. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói, thân phận của những người Tây Phương Cực Lạc thế giới rất lạ lùng, tất cả đều không phải, mà tất cả đều phải. Thân phận của họ không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta miễn cưỡng mà nói họ chưa đoạn một phẩm phiền não nào, chúng ta có thể nói họ là tương tự vị Bồ Tát. Họ không phải thật, chỉ là tương tự, rất giống Bồ Tát, nhưng họ không phải là Bồ Tát. Đó là vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ, chưa đoạn một phẩm phiền não nào. Sau khi quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, có cần đoạn phiền não hay không? Đương nhiên phải đoạn sạch sẽ rốt ráo, thì quý vị mới có thể viên thành Phật đạo. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là để tu hành. Ở nơi đó hoàn cảnh tu hành là thù thắng nhất. Còn ở cõi này chúng ta tu hành có nhân sự vật quấy nhiễu. Xưa kia người tu hành, hoàn cảnh tu học của họ thì thù thắng hơn chúng ta. Biết bao nhiêu người tu hành, họ đi tìm một hoàn cảnh thanh tịnh, u nhã, cất một cái liều tranh nhỏ, ở đó tu hành mấy chục năm, không xuống núi. Cho nên họ rất dễ thành tựu. Thế nhưng những người có được thành tựu vẫn là thiểu số. Là nguyên nhân gì? Tuy hoàn cảnh thanh tịnh, họ có được cái điều kiện này, nhưng họ không dễ gì gặp được vị thầy tốt và đồng tham đạo hữu. Cho nên họ phải đi tìm thầy học đạo, phải đi khắp nơi tham học để đoạn trừ hết những nghi hoặc. Sau khi thật sự giác ngộ rồi thì mới tìm một hoàn cảnh thanh tịnh u nhã để dưỡng đạo. Họ phải xa lìa tất cả cảnh duyên, trụ trong núi sâu, không có dấu chân người để họ dưỡng đạo. Chúng ta thấy lịch đại tổ sư đại đức, bất luận là tông phái nào, họ tu hành có được thành tựu kể cả Tịnh Độ Tông cũng không ngoại lệ. Vào thời đại Đồng Tấn, Đại sư Huệ Diễn ở Lô Sơn đầu tiên xây dựng một ngôi niệm Phật đường. Họ gồm có 123 người, lấy Hồ Khê làm giới hạn, không được ra khỏi giới tuyến đó. Họ dũng công tu hành, thân tâm thanh tịnh, cho nên ai nấy đều được thành tựu. Còn hoàn cảnh hiện nay thì rất khó. Dù quý vị ở trong núi sâu, mà nay giao thông thuận tiện, thường có khách đến thăm rất nhiều. Khách đến thăm, quý vị không thể không tiếp đãi. Hễ tiếp đãi, giao thiệp quá nhiều, thì sẽ mang lại nhiều chuyện thị phi, nói người này tốt, nói người kia xấu. Quý vị không thể không nghe. Những thứ này đều là sự nhiễm ô. Nếu tự mình không chịu nổi sự vắng vẻ, đi sắm một cái máy truyền hình vệ tinh thì phiền phức càng nhiều. Dù ở trong núi sâu cũng không thoát khỏi sự náo nhiệt của xã hội bên ngoài. Cho nên tu hành trong hiện tại, theo trong hoàn cảnh mà nói, thì không bằng xưa kia. Nhưng hiện nay thì có cơ hội nghe kinh, các đồng tham đạo hữu có cơ hội cùng nhau tu học, thuận tiện hơn xưa rất nhiều. Đó là do giao thông, thông tin thuận tiện nhanh chóng, khoa học kỹ thuật tiến bộ, cho nên xưa và nay đều có lợi và hại. Làm thế nào có thể giữ điều lợi, bỏ điều hại? Thì phải có trí huệ, tức là phải có thiện xảo phương tiện. Ngày nay tôi chọn ở địa phương này là một thành phố nhỏ, một thành phố nhỏ ở Úc Châu. Cư dân chỉ có 8 vạn người. Từ thành phố Brisbane lái xe đến đây chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Còn tôi thì vẫn ở dưới quê, xa hơn một chút. Vẫn mong muốn xa lìa sự quấy nhiễu, mong mỏi thân tâm thanh tịnh, có nhiều thì giờ để đọc kinh niệm Phật. Mỗi ngày chúng tôi ở trong phòng thu hình 4 tiếng đồng hồ giảng kinh là để báo ân. Trên báo ân chư Phật, báo ân Tổ sư Đại Đức, báo ơn hộ pháp, dưới báo ơn tất cả chúng sanh. Cuộc sống của chúng ta càng đơn thuần càng tốt. Ở địa phương này, những bậc hiền tài trong xã hội, những lãnh tụ tôn giáo đều rất quan tâm đến những tai nạn trên thế giới. Họ cầu nguyện thế giới hòa bình. Những chủng tộc khác nhau, những nền văn hóa khác nhau mà có thể hòa thuận sống chung, mỗi người đều mở rộng tâm lượng, đều có thể bao dung, tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, hòa thuận sống chung. Đây là một chuyện tốt, mới thật sự là phương pháp tiêu tai khỏi nạn. Họ tìm đến tôi, mời tôi tham dự. Chuyện này là chuyện tốt, không thể chối từ. Tôi phải hết sức mình giúp đỡ cho họ được thành tựu thiện nguyện. Thế nhưng đối với sự tu hành thanh tịnh của mình vẫn sẽ bị quấy nhiễu. Muốn tốt đẹp cả hai là chuyện không dễ. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có thể làm được. Tại vì sao? Vì có khả năng phân thân. thì mới thật sự làm được. Đừng nói tốt đẹp cả hai, mà là tốt đẹp cả vạn phần. Bất cứ sự việc gì cũng có thể tham dự, chỉ cần phân thân thì làm được hết. Một thân có thể biến hóa vô lượng thân. Để tham dự những chuyện tốt của tất cả chúng sanh, mà bản thân của mình vẫn ở tại cực lạc thế giới, vẫn ở trước mặt A-di-đà Phật, không hề rời khỏi, mà có thể thực hành viên mãn tự hành quá tha. Đây không phải là chuyện tưởng tượng, mà là sự thật. Nếu quý vị biết được sự thật đó, thì quý vị mới thật sự phát nguyện mau mau cầu sanh tịnh độ, để mãn cái nguyện chân thật của chính mình. Maha Tát là Đại Bồ Tát, là bậc Bồ Tát đã đăng địa. Còn những bậc Bồ Tát trong Tam Hiền, bậc Bồ Tát Tam Hiền đều đã bao gồm trong thập tính vị. Kể cả tương tự vị như chúng ta vẫn không thể gọi là sơ tính vị, chỉ là tương tự vị. Điều bao gồm bên trong đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn của cực lạc thế giới. Kế tiếp là một bài kệ trước khi Đại sư Trung Phong khai thị. Bài kệ này là: thế giới duyên gì gọi cực lạc, chỉ bởi các khổ không hề xâm. Người tu hành nếu muốn trở về trong cảnh trần lao liễu tự tâm. Chúng ta biết Thiền sư Trung Phong, Ngài là Pháp Thân Bồ Tát, không phải là người tầm thường. Cũng tức là nói, Ngài đích thật là bậc đã minh tâm kiến tánh. Chỉ cần minh tâm kiến tánh, thì mức độ thấp nhất, Ngài cũng là bậc sư trụ trong viên giáo. Đó là nói mức độ thấp nhất. Ngài là đồng sanh tánh với chư Phật Như Lai, không phải là dị sanh tánh. Cũng tức là nói, trong cuộc sống hàng ngày, Ngài dùng là bốn trí Bồ Đề, Ngài không dùng tám thức 51 tâm sở, còn chúng ta thì dùng tám thức 51 tâm sở. Ngài dùng là bốn trí Bồ Đề. Làm sao mà biết rõ như vậy? Là do những lời khai thị này mà biết được. Nếu Ngài không kiến tánh, thì Ngài nói không ra những lời như vậy. Hai câu đầu thì dễ hiểu, không khó lắm. Tại vì sao? Nếu quý vị đã đọc thuộc kinh A-di-đà thì hiểu rõ cái thế giới đó vì sao gọi là cực lạc thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh này bảo với chúng ta, bảo với Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất rất rõ ràng, cõi đó vì sao gọi là cực lạc? Chúng sanh ở cõi đó không có những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là cực lạc. Trong kinh đã nói rất rõ ràng như vậy, cho nên hai câu đầu thì dễ hiểu, chúng ta cũng có thể nói ra được. Còn hai câu phía sau thì chúng ta nói không ra, nhất là câu thứ ba: người tu hành nếu muốn trở về. Đạo nhân tức là người tu hành muốn trở về con đường nào? Trở về con đường thành Phật. Con đường này không dễ, đi tìm ở đâu? Ngày nay chúng ta đã tìm được. Chúng ta có tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, đó là con đường thành Phật. Con đường này không sai, mọi người chúng ta đều có thể nói ra được. Nhưng Thiền sư Trung Phong không nói như vậy. Câu thứ tư Ngài nói: trong cảnh trần lao liễu tự tâm. Người thông thường nói không ra câu này, Nếu bảo chúng ta nói, thì chúng ta nhất định nói như vậy. Người tu hành nếu muốn trở về, tính nguyện trì danh cầu vãng sanh, chúng ta nhất định là nói như vậy. Nhưng chúng ta không biết nói trong cảnh trần lao liễu tự tâm. Người kiến tánh, tức là họ đã minh tâm kiến tánh, khác với hạng phàm phu trong cửu pháp giới chúng ta. Trần là trần lao, tức là ngày nay chúng ta gọi là hoàn cảnh sinh hoạt hiện thực. Liễu là hiểu rõ, tự tâm tức là tâm tánh của mình. Cho nên một câu này có thiền vị rất sâu. Hay nói cách khác, liễu tự tâm tức là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ngài thành Phật là phân chứng tức Phật, không phải là tương tự vị. Tự thánh pháp giới là tương tự vị. Đại sư Thiên Thai thì gọi là tương tự tức Phật. Còn minh tâm kiến tánh là thật chứng, là phân chứng tức Phật. Trong lục đạo luân hồi, dù có tu giỏi đi nữa, nhưng quý vị không đoạn hết kiến tư phiền não, quý vị chỉ là quán hạnh tức Phật. Vì chưa đoạn hết phiền não, nếu đoạn hết phiền não, tức là đã đoạn kiến tư phiền não, thì mới gọi là tương tự tức Phật. Trong tứ thánh pháp giới là tương tự vị, nhất chân pháp giới mới là phân chứng tức Phật. Phải là minh tâm kiến tánh thì đạt đến nhất chân pháp giới, không những ra khỏi lục đạo mà còn siêu việt thập pháp giới. Ngài hiểu được nên bảo chúng ta nhất định phải cầu minh tâm kiến tánh trong cuộc sống hàng ngày. Nếu dùng Bát Nhã mà nói là giác liễu chư pháp thật tướng. Giác liễu chư pháp thật tướng tức là minh tâm kiến tánh. Quý vị đã thông đạt hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, không còn nghi hoặc nữa, thì quý vị đã đạt đến nhất chân pháp giới, đó tức là trở về. Cho nên học Phật, trong Phật Pháp Đại Thừa mà nói, bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, dù phương pháp có khác nhau, dù y cứ kinh giáo cũng khác nhau, nhưng phương hướng, con đường và mục tiêu sẽ đạt đến là hoàn toàn giống nhau, sẽ đều đạt đến minh tâm kiến tánh. Thiền cũng được, giáo cũng được, mật cũng được, tịnh cũng được. Chúng ta tu tịnh độ cũng là minh tâm kiến tánh, đạt đến lý nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh. Còn giáo hạ là đại khai viên viên giải. Cho nên bài kệ này, Thiền sư Trung Phong, Ngài đã nói rõ ràng hết tất cả, không có giấu giếm chút nào. Ngài đem kinh nghiệm tu hành chứng quả của mình toàn bộ nói ra hết. Hai câu đầu là khuyên chúng ta tu tịnh độ, là nói thế giới đó không có khổ, không có những sự khổ. Không có những sự khổ tức là cực lạc. Đức Thế Tôn tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo bảo với chúng ta rằng Bồ Tát có một pháp có thể lìa khỏi tất cả khổ của thế gian. Pháp này gọi là thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Ngày nay chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này, mà muốn thật sự làm được tâm thiện, tư tưởng thiện, quán hạnh thiện, không phải là một chuyện dễ. Thật là quá khó. Nhưng quý vị phải thật sự phát tâm, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì vĩnh viễn lìa khỏi tất cả khổ. So với tu thập thiện nghiệp đạo còn dễ hơn nhiều. Phải tu viên mãn thập thiện nghiệp đạo thì mới thành Phật. Đó là trong những buổi giảng chúng tôi đã giảng giải nhiều lần rất tường tận. Lại xem tiếp đoạn văn khai thị: tâm tâm tức Phật. Câu này là thuyết pháp. Hai câu phía sau là tỷ dụ. Đề hồ tô lạc, hàm tự nhũ sanh. Đề hồ tô lạc là những thực phẩm chế từ sữa. Nay chúng ta gọi là những thực phẩm chế từ sữa. Những thực phẩm này đều là tinh luyện từ sữa. Càng luyện thì càng thù thắng. Cho nên từ sữa tinh luyện thì thành lạc. Từ lạc tinh luyện thì thành tô. Rồi từ tô luyện thành đề hồ. Đề hồ là thực phẩm chế từ tinh hoa của sữa. Mùi vị rất là ngon. Phật tại trong kinh thường dùng đề hồ để làm tỷ dụ. Đề hồ tỷ dụ cho Phật Bồ Tát, tỷ dụ để tỷ dụ cảnh giới thù thắng nhất, gọi là đề hồ. Đề hồ thật sự là cái gì? Hiện nay có hay không? Hiện nay có, rất bình thường. Đề hồ là thực phẩm ngon nhất trong cuộc sống hàng ngày. Làm sao mà biết được? Năm xưa lúc chúng tôi mới học Phật, Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên có một lần Ngài đi theo đoàn sang Ấn Độ để triều bái thánh tích. Đến Ấn Độ để tham quan du lịch thăm viếng, bởi vì Ngài là vị pháp sư giảng kinh, cũng thường hay giảng đến đề hồ, giảng đến Amala quả. Không có cách nào giảng cho rõ ràng cái gì gọi là đề hồ, cái gì gọi là Amala quả. Sau khi Ngài đến Ấn Độ thì đặc biệt tìm người Ấn Độ để hỏi: ông đem đề hồ cho tôi xem, đem trái Amala cho tôi xem. Khi người ta đem trái Amala đến thì ra là trái ba lạc. Ngài vừa nhìn thấy thì người thì cười: ở Đài Loan cũng có rất nhiều. Còn cái gì gọi là đề hồ họ cũng đem đến, thì ra nó cũng là rất bình thường, cũng là thực phẩm thường ăn. Hiện nay gọi là sala, người ngoại quốc gọi là phô mát, tức là trong kinh Phật gọi là đề hồ. Cho nên Ngài mới thật sự hiểu rõ vì sao Ngài giảng kinh thường hay nói cho chúng tôi nghe. Vì sao vào thời xưa không có cách nào phiên dịch là vì ở Trung Quốc không có loại đó, ở Trung Quốc không có loại thực phẩm đó. Do đây mới biết 3.000 năm trước ở Ấn Độ đã có tinh luyện được loại thực phẩm ngon như vậy. Tâm tâm tức Phật. Vì sao Ngài dùng đến hai chữ tâm? Một chữ tâm không được hay sao? Hà tất phải dùng hai chữ tâm? Hai chữ tâm nhất định là có hai ý nghĩa. Là hai ý nghĩa gì? Chúng ta biết được đó là chân tâm và vọng tâm. Thật ra chân tâm là Phật, vọng tâm cũng là Phật. Cho nên Phật mới nói tất cả chúng sanh đều là vị lai Phật. Tất cả chúng sanh hiện đang dùng là vọng tâm. Vọng tâm từ đâu mà có? Vọng tâm vẫn là chân tâm. Vì lúc chân tâm đã mê thì gọi là vọng tâm. Cho nên thể của vọng tâm là chân tâm. Lìa khỏi chân tâm thì làm gì có vọng tâm. Vọng chân và vọng không hai. Chân và vọng là một. Cho nên Phật dùng đề hồ làm tỷ dụ rất hay. Dùng đề hồ để tỷ dụ là chân tâm. Dùng tô lạc để tỷ dụ là vọng tâm. Những thực phẩm này đều do sữa chế luyện ra, không có rời khỏi sữa, đều là chế phẩm của sữa, nên gọi là chân vọng bất nhị. Nếu quý vị từ chỗ này mà thật sự giác ngộ, toàn cả vũ trụ là một không hai, thì quý vị đã thật sự khai ngộ chân vọng bất nhị, mê ngộ bất nhị, phàm thánh bất nhị, sanh tử bất nhị, phiền não bồ đề bất nhị, thì gọi là nhất tâm, là nhất tâm bất loạn. Thuộc về cảnh giới nào? Là cảnh giới nhất chân pháp giới. Ở tại đâu? Ngay ở trước mặt. Nếu quý vị không nhập bất nhị thì quý vị không thấy được. Hay nói cách khác, quý vị không đạt đến nhất tâm thì quý vị không thấy được nhất tâm. Quý vị vẫn còn ở trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là mê, không phải giác. Lời khai thị của Đại sư rõ ràng trực tiếp. Trong câu đầu tiên thì đã hiển thị chân tướng của vũ trụ nhân sanh cho chúng ta biết. Vấn đề là quý vị có hiểu hay không? Quý vị có biết hay không? Câu thứ hai là lặp lại cái ý nghĩa này. Phật Phật vi duy tâm. Câu thứ nhất là tâm tâm tức Phật. Câu thứ hai là Phật Phật duy tâm. Cũng nói ra hai chữ Phật. Hai chữ Phật này cũng có ý nghĩa. Có thể gọi là tất cả chư Phật. Cũng có thể nói là Phật hiện tại và Phật quá khứ. Hai chữ Phật này là đại biểu cho mười phương ba đời tất cả chư Phật. Phật là gì? Phật tức là tâm. Tâm tức là Phật. Cái tâm này là chân tâm. Người nào mà không có chân tâm? Ai ai cũng đều có chân tâm. Chân tâm ở tại đâu? Chân tâm ở ngay trước mặt. Từ xưa đến nay chưa từng rời khỏi chân tâm. Chẳng những quý vị có chân tâm, mà tất cả hữu tình chúng sanh cũng có chân tâm. Ngày nay chúng ta gọi là động vật, tất cả động vật đều có chân tâm. Chẳng những động vật có chân tâm, mà thực vật, khoáng vật cho đến hư không cũng có chân tâm. Tại vì sao? Vì chân tâm là bản thể của tất cả các pháp. Bản thể là chân tâm. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, pháp tánh biến khắp tất cả chỗ. Tất cả chỗ là bao gồm cả hư không. Rời khỏi pháp tánh thì làm gì có hư không? Hư không là do pháp tánh biến hiện ra. Hư không là thuộc về tướng phần. Những nhà khoa học cận đại họ mới dần dần hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Họ nói không gian và thời gian đều không phải thật dưới một điều kiện nào đó, thì không gian và thời gian cũng như số không, tức là không có thời gian cũng không có không gian. Không gian cũng là từ vô trung sanh hữu mà biến hiện ra. Cùng với nghĩa lý trong Kinh Hoa Nghiêm nói không khác, pháp tánh biến khắp tất cả chỗ, tất cả chúng sanh và cõi nước, bao gồm ba đời không còn sót, tất cả chúng sanh và cõi nước là nói không gian. Bao gồm ba đời là nói thời gian, cũng không hình tướng mà có được. Tức là trong Kinh Bát Nhã có nói tất cả các pháp là bao gồm cả hư không. Chân tướng của các pháp là gì? Chân tướng là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Đây là đã nói ra chân tướng sự thật. Phật Phật duy tâm là câu thuyết pháp. Phía sau hai câu là tỷ dụ, thoa xuyến bình mâm đều do vàng làm ra, dùng vàng để tỷ dụ là tự tánh. Tất cả đồ làm bằng vàng, thoa làm bằng vàng, xuyến vòng đeo tay cũng làm bằng vàng, bình và mâm là những đồ dùng trong cuộc sống hàng ngày đều do vàng chế ra. Những đồ dùng tuy có khác nhau, cách sử dụng cũng không giống nhau, thế nhưng thể tánh của nó là một không phải hai. Kim Phật và cổ Phật không rời tự tánh. Hai câu này là nói về quan hệ của tánh và tướng. Nói tánh chất của tánh và tướng rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu đã hoàn toàn thông đạt hai câu này thì đó là Pháp Thân Bồ Tát. Thì quý vị sống trong thế gian này thì tư tưởng kiến giải, lời nói hành vi trong cuộc sống, sự đối người tiếp vật sẽ nhất định khác với người phàm phu. Tại vì sao? Vì cuộc sống của quý vị là Bồ Tát, là hành Bồ Tát đạo. Quý vị đích thật là một tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh, là cuộc sống của bậc giác ngộ, là hành vi của bậc giác ngộ. Đây là đoạn thứ nhất của phần khai thị, đã nói ra tổng nguyên tắc và tổng cương lĩnh. Lại xem tiếp phần khai thị của Ngài dạy cho chúng ta 10 vạn ức đường đông tây không cách. 10 vạn ức đường là trong Kinh Di Đà nói, từ ta bà thế giới của chúng ta đến cõi Tây Phương trải qua 10 vạn ức cõi Phật. Ở nơi đó có một thế giới là cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. 10 vạn ức đường là nói khoảng cách, tức 10 vạn ức cõi Phật. Mỗi một cõi Phật là một tam thiên đại thiên thế giới. Khoảng cách 10 vạn ức tam thiên đại thiên thế giới, quý vị nghĩ xem, một khoảng cách rất xa. Đông Tây không cách, câu này là bảo với chúng ta điều gì? Là nói không có khoảng cách về mặt không gian, xa và gần bất nhị. Trong một cái búng tay, trong một sát na thì đã đến nơi. Trong 12 thời, câu này là nói thời gian. Người Trung Quốc chúng ta nói 12 thời, còn người Ấn Độ thì nói ngày đêm 6 thời. Người Trung Quốc chúng ta nói 12 thời, tức nhị lục là 12 thời. Vào thời xưa, người Trung Quốc tính thì giờ là nói tí sửu dần mẹo thìn tỷ ngộ mùi thân dạo túc hợi. Đó là thì giờ 12 thời. Dùng cách tính thì giờ này mãi cho đến cuối đời nhà Thanh, đến khi thành lập năm dân quốc thì không còn dùng nữa, chuyển dùng 24 giờ của phương Tây, cho nên gọi là tiểu thời. Vì sao gọi là tiểu thời? Vì nó nhỏ hơn thì giờ của Trung Quốc. Một thời của Trung Quốc bằng 2 tiếng đồng hồ hiện nay, cho nên gọi là 2 tiểu thời. Tiểu thời do đây mà có. Còn thì giờ của Ấn Độ thì lớn hơn Trung Quốc. Một thời của Ấn Độ bằng 2 thời của Trung Quốc, tức thì giờ hiện nay là 4 tiếng đồng hồ. Cho nên trong kinh thường nói 2 thời giảng kinh. 2 thời giảng kinh tức hiện nay là 8 tiếng đồng hồ. Như trong kinh điển đã nói thì chúng ta biết được năm xưa tăng đoàn của Thích Ca Mâu Ni Phật, khi Ngài còn tại thế, mỗi ngày chư tăng học tập kinh giáo 8 tiếng đồng hồ. Điều này rất là quan trọng. Đó là các ngài thể hiện cho chúng ta xem vì sao ngày nay chúng ta tu học công phu không được đắc lực. Không được đắc lực mà cũng không lo lắng. Biết mình không đắc lực mà mỗi ngày vẫn khởi vọng tưởng, niệm niệm đều tạo nghiệp. Điều này mới là đáng sợ. Làm thế nào chúng ta có thể xa lìa vọng tưởng, không còn tạo nghiệp? Thì Phật vì chúng ta thị hiện chỉ có một phương pháp, là vào lớp học, giảng kinh, nghe kinh, học tập, mỗi ngày tu học 8 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày tu học không gián đoạn. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu gương thị hiện suốt 49 năm. Mỗi ngày vào lớp giảng 8 tiếng. Như vậy mới có thể xa lìa vọng tưởng. Xa lìa vọng tưởng thì thân khẩu ý của quý vị không còn tạo nghiệp, sẽ khôi phục lại bình thường, hành vi cuộc sống bình thường, thì là Phật Bồ Tát. Đó gọi là học Phật chân chánh, thì sẽ thật sự đạt được thọ dụng của Phật Pháp. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Cho nên nếu không đọc kinh, không nghe kinh thì không thể được. Phật giáo ngày nay suy đồi, sự suy đồi là do tứ chúng tại gia và xuất gia không nghe kinh, không chịu học tập. Thế mà không chịu nghe kinh, không học tập thì quý vị nhất định thuận theo phiền não tập khí của mình. Nếu thuận theo phiền não tập khí của mình, bất luận trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự đối người tiếp vật, đều là tạo tác tội nghiệp. Đúng như trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tạo tác tội nghiệp. Thật là đáng sợ. Nghĩ đến quý vị tạo nghiệp, hễ tạo nghiệp thì nhất định sẽ có quả báo. Không nên nghĩ rằng ta đã tạo tội nghiệp thì không có chuyện gì. Ở phía trước chúng tôi đã giảng rất rõ ràng, trong tam chướng hoặc nghiệp khổ, tức là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Báo là tam đồ khổ báo. Quý vị có biết hay không? Xin nói cho quý vị biết, Quý vị đã nghe rồi, hình như cũng có cảm động. Nhưng thời gian cảm động của quý vị quá ngắn ngủi, chỉ có mấy phút cảm động thì lại như cũ, phiền não tạp khí của quý vị lại nổi dậy. Là do nguyên nhân gì? Là vì sức lực phiền não tạp khí của chúng ta quá lớn mạnh, mà khả năng tu học Phật Pháp của chúng ta quá yếu kém, chống cự không nổi. Chống cự không nổi thì phải làm sao đây? Phật chỉ dạy cho chúng ta phải thâm nhập một môn, trường thời huân tu. Nếu quý vị có thể thực hành được, quý vị hiểu được, sẽ làm được, thì khống chế được phiền não tập khí của mình. Phải mất bao nhiêu thời gian? Theo thông thường mà nói là từ 3 năm đến 5 năm. Đó là theo tiêu chuẩn của thời xưa, từ 3 năm đến 5 năm. Còn như hiện nay 3 năm đến 5 năm thì không được. Tại vì sao? Vì phiền não tạp khí trong tâm quá nặng, sức dụ dỗ của bên ngoài quá mạnh. Cho nên ngày nay chúng ta sống trong thế giới này, mỗi ngày phải đọc kinh, mỗi ngày nghe kinh, mỗi ngày giảng kinh. Phải từ 30 năm đến 50 năm. Đó là kinh nghiệm của tôi. Tôi học Phật đến nay đã có 52 năm. Tôi mới có thể khống chế được phiền não tập khí, nên tôi mới không bị sức dụ dỗ của xã hội. Mỗi ngày phải thực hành, không thực hành thì không được. Hay nói cách khác, trong thời đại này, nếu không nhờ trong đời quá khứ trồng thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày, quý vị muốn thành tựu, cái điều kiện đầu tiên là phải có thọ mạng. Nếu quý vị không có thọ mạng dài lâu, thì khi công phu tu hành của quý vị chưa đến nơi, thì thọ mạng đã hết. Thọ mạng đã hết thì chịu luân hồi. Thể vào luân hồi thì bị cái mê cách ấm. Dù cho quý vị tu được không sai, đời sau lại được thân người, thì sự tu hành đời trước của quý vị đã quên hết sạch sẽ, phải làm lại tất cả từ đầu. Điều này rất đáng sợ. Quý vị phải làm lại từ đầu, quý vị có dám bảo đảm là không bị dụ dỗ hay không? Vả lại, trong xã hội ngày nay, chúng ta đọc trong lịch sử, nhìn thấy sự diễn biến nhiễm mô càng ngày càng nghiêm trọng, thói đời càng ngày càng tệ, đời sau không bằng đời trước. Cho nên biện pháp đáng tin cậy nhất là trong đời này nhất định sanh về tịnh độ, quyết định không còn tạo nghiệp luân hồi nữa. Hai câu này của đại sư là dạy cho chúng ta phải tu như vậy. Bây giờ thời gian đã đến.
Tôi nghe như về một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành xá Vệ, do các cô độc phát tần hiền cung. Hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán, ngài Đại Ca Diếp, ngài Xa Lợi Phất, ngài Mục Kiên Liên, ngài Ca Chiếp Diên, ngài Câu Hy La Châu Lời Ban Đa, ngài Ly Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na,
Ngài Ba Câu La Ta Đầu Lô Đà, và Ngài Nam Đà, các Ngài Bồ Tát Như A Dật Đà, Càn Đà Đề.
Văn Thù Sư Lời Ba Tinh Tân cùng dự pháp hội của trời Đề Thanh và hàng chư thiên.